mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.
Các bạn thân mến, tiểu thuyết Mộng đổi đời của nhà văn Trung Quốc Đông Tây do nhà xuất bản Văn nghệ Thượng Hải Trung Quốc xuất bản vào năm 2015. Cuốn tiểu thuyết này do công ty Văn hóa và Truyền thông Lệ Chi mua bản quyền chuyển ngữ sang tiếng Việt và xuất bản tại Việt Nam theo hợp đồng với nhà văn Đông Tây vào năm 2016. Tác giả Đông Tây tên thật là Điền Đại Lâm, sinh năm 1966 tại Quảng Tây, là nhà văn, nhà biên kịch đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Ông từng đoạt nhiều giải thưởng văn học, nhiều cuốn tiểu thuyết của ông đã được phóng tác thành phim truyền hình. Hiện nay, ông là Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc, Hội viên Hội Nhà văn Trung Quốc, Giáo sư Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây Trung Quốc. Chị Lệ Chi, Giám đốc Công ty Văn hóa và Truyền thông Chi Búc, đại diện bên đảm nhiệm việc phát hành cuốn tiểu thuyết Mộng đổi đời phiên bản tiếng Việt nói: cách tiếp cận cuộc sống và miêu tả của tác phẩm khiến người đọc Việt sẽ có cảm giác gần gũi tương đồng phần nào. Thấp thoáng đâu đó, ẩn sau những xóm làng sẽ có những cuộc đời tương tự như bố con nhà họ Uông cũng nỗ lực vươn lên, mong thoát ly nông thôn để lên thành phố, tìm kiếm một cuộc sống đủ đầy và được học hành văn minh. Tuy nhiên, nhiều khi họ phải trả giá quá đắt bằng chính số mệnh của mình. Gấp cuốn sách, tôi hiểu được phần nào về một xã hội Trung Quốc đương đại, nơi vẫn có những người dân nghèo khó cùng bao đau thương, mất mát. Bắt đầu từ hôm nay, 24 tháng 7 năm 2017, mời các bạn nghe tiểu thuyết Mộng đổi đời của nhà văn Trung Quốc Đông Tây, người dịch Nguyên Trần do Ngọc Ánh đọc.
Uông Trường Xích đến địa điểm đã định sớm 10 phút so với dự kiến. Sống suốt cuộc đời, Uông Trường Xích chưa bao giờ đến muộn. Do vậy, cậu không hề muốn lần cuối cùng này phải mang cái tiếng đến muộn. Cậu mặc một bộ quần áo chỉnh tề sạch sẽ, đầu tóc được chải bóng láng, râu được cạo nhẵn nhụi. Vốn dĩ, Uông Trường Xích định mua một đôi giày da mới để đi. Nhưng nghĩ lại, với 500 nhân dân tệ cũng đủ để cho bố cậu lắp một khung cửa sổ bằng kính. Thế là đành phải nuốt nước bọt, vân vê ngón tay rồi quyết tâm vứt bỏ ý tưởng ấy. Lúc này thì Uông Trường Xích đi đôi giày giải phóng đã được rửa đến mức trắng bệch, đứng ở chính giữa lan can cầu sông Tây Giang. Khoảng cách từ vị trí này đến mặt nước là cao nhất. Cậu đoán, lúc gieo mình xuống, khi thân thể tiếp xúc với mặt nước, âm thanh sẽ rất vang. Con người ta khi sống cả đời rồi, hoặc là biến mất một cách lặng lẽ, hoặc là ầm ầm ào ào mà rời xa. Hai cách tất nhiên phải chọn cách thứ nhất. Bầu trời trong xanh một cách lạ thường, mây cũng trắng chưa từng thấy. Hình như trời cao cũng cố ý ban cho Uông Trường Xích một không gian tuyệt vời. Chí ít thì cũng tặng cho cậu một ý niệm cuối cùng. Ánh nắng trải dài trên mặt nước. Những cơn gió thổi qua làm ánh sáng hắt lên từ những con sóng lúc mạnh lúc yếu không ngừng thay đổi. Lúc chỗ này lát chỗ kia sáng đến độ chói mắt. Tiếng còi xe lướt qua sao mà đáng ghét. Nhưng hình như cũng có một chút vui tai. Ngay cả những luồng khói phụt sau đuôi của chúng cũng phảng phất một mùi thơm lạ. Đăm đắm nhìn những ngôi nhà cũ kỹ dọc theo hai bên bờ sông, Uông Trường Xích nghĩ hắn nhất định đang ẩn mình sau những tấm rèm cửa sổ, đưa ống nhòm lên và đang quan sát sự chấp hành của mình. Uông Trường Xích giấu kín mọi thông tin đến phát thối ra mới nói với Uông Hòe. Lúc này, Uông Hòe đang uống rượu một mình. Nghe được tin ấy thì có cảm giác như nuốt phải một quả trứng thối. Tiếc là không nôn ra được ngay tức thì. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Không có cách gì để nôn nó ra được. Do vậy, ông chỉ có cách kiềm nén đến độ khi nó biến thành nỗi đau âm ỉ bên trong, mới thở dài thườn thượt, nói:
"Thề không phải điểm thi của mày đã vượt quá điểm chuẩn đấy thôi. Đã vượt điểm chuẩn rồi thì tại sao lại không được tuyển chọn hả?"
Uông Trường Xích cúi đầu nói:
"Dạ, họ nói đơn xin xét tuyển của con điền không đúng quy quách ạ." "Tao hỏi mày, thế mày điền nguyện vọng gì trong đơn hả?"
"Dạ, con đăng ký nguyện vọng đầu tiên là trường đại học Bắc Kinh hoặc là trường đại học Thanh Hoa. Nếu không xét được thì phục tùng sự phân bổ ạ."
Một tiếng rắc vang lên. Thì ra Uông Hòe đã bóp nát chiếc cốc rượu đang cầm trong tay, gằn giọng:
"Gan của mày to bằng trời rồi đấy. Từ năm 1949 đến nay, toàn cái huyện này chưa có đứa nào đỗ được vào trường đại học Bắc Kinh hay là trường đại học Thanh Hoa cả. Thế mà mày..."
"Dạ, nhưng con cũng chỉ có ghi là phục tùng sự phân bổ. Với điểm số như vậy, chí ít thì con cũng kiếm được một chỗ ở những trường tồi hơn ạ."
"Không phải ai cũng vừa cúi đầu là đã nhìn thấy tiền, mày nghe chưa? Số mệnh của mày giỏi lắm là được tuyển vào những trường hạng 2, hạng 3 là tốt lắm rồi. Lại còn nằm mơ giữa ban ngày là sẽ vào những trường danh tiếng."
"Dạ, con chỉ muốn thử thời vận một phen ạ."
"Ngoại trừ đem cơ hội chôn vùi ra, mày còn có thể thử cái quái gì? Mày là một cái thằng tam vô. Không quyền, không thế, không tiền. Mỗi bước đi đều giống như mang cái xích sắt trong chân, lại dám đem vận mệnh của mày ra mà làm cái trò đùa. Rõ thật."
Đầu của cái thằng tam vô Uông Trường Xích vốn đã cúi thấp, bây giờ lại càng cúi thấp hơn nữa. Nhìn rất giống với bông lúa đang ngậm đầy sữa, gục đầu rủ xuống. Suốt cả đêm, Uông Trường Xích chẳng dám ngước lên nhìn. Hình như cậu ta muốn dùng cái tư thế ấy để chứng minh rằng mình đang gắn chặt với bông lúa đang chín ngoài đồng kia. Uông Trường Xích trông thấy những bước chân siêu siêu vẹo vẹo của bố Uông Hòe, rồi những bước chân run rẩy của mẹ Lưu Song Cúc. Thấy cả những mảnh thủy tinh vỡ lấp lánh và cả con chó vàng đang chạy quanh chạy quần dưới bàn ăn. Ngọn gió rất ý tứ thổi đến, xua đi cái nóng hầm hập. Uông Trường Xích lại cảm thấy sau gáy mình ớn lạnh lên từng cơn, giống như đang đắp lên đó một miếng cao giảm đau. Uông Hòe và Lưu Song Cúc không hề nói với con trai một lời nào nữa. Nhưng từ trong tâm khảm, ai nấy đều biết rằng im lặng chính là hình phạt tàn khốc. Trong đầu Uông Trường Xích chợt lóe lên một ý nghĩ: tự sát. Ngay cả địa điểm và cách thức tự sát, cậu ta cũng đã nghĩ ra rồi. Nhưng cuối cùng, đó cũng chỉ là một ý nghĩ nhanh chóng biến mất. Đêm đã về khuya, Uông Trường Xích nghe thấy tiếng dội nước tắm rửa, tiếng đóng cửa, nhưng không nghe thấy tiếng chiếc giường gỗ đâu cả. Ngày thường, tiếng cọt kẹt đều đều vẫn vang lên hàng đêm từ chiếc giường gỗ. Nhưng đêm nay tuyệt nhiên không vang lên lần nào. Hình như nó đang vì cậu mà tạm dừng tất cả những hoạt động khoái lạc. Cho đến khi tiếng hắt hơi của ông Uông Hòe vọng đến, Uông Trường Xích mới cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ. Nhặt rồi lại nhặt. Ngón tay cái của cậu ta bị mảnh thủy tinh đâm vào. Máu chảy ròng ròng nhưng tuyệt nhiên không hề có cảm giác đau đớn. Sáng sớm hôm sau, Uông Hòe đã tỉnh rượu. Ông muốn Uông Trường Xích cùng mình đến tìm người phụ trách công tác tuyển sinh trên phòng giáo dục huyện để trình bày lý lẽ.
Trên đây các bạn vừa nghe Ngọc Ánh đọc tiểu thuyết Mộng Đổi Đời của nhà văn Trung Quốc Đông Tây. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe tiếp. Hoan nghênh các bạn viết cảm nhận của mình trong quá trình thu nghe vào mục Hộp thư Ngọc Ánh trên trang Facebook.